Tạ ơn Chúa cho chúng ta được làm người. Kính thưa cộng đoàn, trong những câu chuyện vượt khó, có một câu chuyện một thiếu nữ ở Đan Mạch tên là Lena Maria. Cô sinh ra đời cụt cả hai cánh tay cho đến cái bả vai. Và người cha, người mẹ kể rằng, ngày tôi sinh cháu ra thì tôi muốn độn thổ, muốn giấu với tất cả mọi người. Nhưng mà nó là con tôi nên chúng tôi phải nuôi dưỡng và chăm sóc bé. Cô bé đó tuy chỉ có đôi chân nhưng mà làm được tất cả mọi việc, có thể đi chợ, có thể làm bếp, có thể gọi điện thoại, có thể đánh máy vào internet, có thể lái xe ô tô nữa. Cô lại cũng đoạt được huy chương vàng của giải khuyết tật thế giới và tốt nghiệp trường quốc gia âm nhạc, đi trình diễn thánh ca tại nhiều nơi. Và đến lúc này thì người cha, người mẹ tâm sự rằng, Lena Maria là niềm vui của chúng tôi, là niềm tự hào của gia đình tôi. Và hai ông bà kể rằng, cũng may thời đó người ta chưa có những kỹ thuật về siêu âm, chứ biết đâu đấy, nếu biết trước tình trạng đứa bé ra đời không có tay, có khi chúng tôi đã phá thai rồi. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là một câu chuyện của một thiếu nữ, của một gia đình có đức tin và nhận ra được cái sự sống của con, một con người dù có những khuyết tật nhưng là một hồng ân và là một niềm tự hào. Đến đây tôi lại đang nhớ đến một cái thông tin mà quý ông bà anh chị có thể lên Google gõ một chút thôi, một câu thôi, về tình trạng phá thai tại Việt Nam. Thì rất nhiều những thông tin của nhiều báo chính thức để cho biết Việt Nam của chúng ta hiện nay đứng vào mức thứ 5 phá thai trên thế giới và đứng nhất trong vùng Đông Nam Á. Và một con số thống kê kể cũng rất giật mình, đó là bình quân mỗi năm có khoảng 300.000 vụ nạo phá thai. Và người ta còn đặt vấn đề, đó là những con số thống kê được của những cơ quan y tế, của những người làm trong các công sở vân vân, còn biết bao nhiêu những trường hợp phá thai chui nữa. Đúng là một cái nghịch lý giữa cuộc sống và con người. Vâng, đúng thế, niềm tin thì cho chúng ta nhận ra rằng một con người được chào đời không phải là một ngẫu nhiên. Con người không phải như là một cái thứ động vật, những cái tư tưởng hệ thống vô thần không nói đến Thiên Chúa, thì nhìn một cái bào thai y như là một cái một cục thịt gì đó thôi, cần phải loại bỏ khi người ta không muốn cần đến nó. Nhưng mà với niềm tin thì chúng ta biết được rằng một con người chào đời, một cái thai nhi được hình thành thì đã có một linh hồn và đó là một con người. Ngày hôm nay chúng ta mừng sinh nhật của Thánh Gioan và giáo hội cho chúng ta nghe lại đoạn ngôn sứ Isaiah. Có thể nói đó cũng là một cái niềm xác tín của người Kitô hữu về mỗi một con người khi chào đời. Này giờ đây Đức Chúa lên tiếng, người nhào nặn tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung. Người đã gọi tên tôi trong lúc trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, người nhắc đến tên tôi. Và tôi được Đức Chúa trân trọng. Người phán, nếu ngươi chỉ là tôi trung thì chưa còn quá ít. Ta còn muốn đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Vâng, thưa cộng đoàn, một con người chào đời đó đã là nằm trong kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Một sinh linh xuất hiện ở trên thế giới này thì đó cũng là một độc đáo duy nhất. Trong 7 tỷ con người trên hành tinh hiện nay không thể tìm ra hai con người giống nhau hoàn toàn. Đôi khi thì ta gọi là giống nhau về bên ngoài, giống nhau như đúc, giống nhau về hình ảnh. Nhưng mà tính ra thì cũng rất nhiều những chi tiết mà những người thân trong gia đình sẽ có thể nhận ra sự khác biệt, kể cả những anh em sinh đôi. Và đúng, mỗi một con người là một cá thể riêng biệt được Thiên Chúa đã gọi tên từ trong lòng mẹ, được nhào nắn, được phú cho một linh hồn, được ban cho sự sống để được làm người. Mỗi một con người chào đời, mỗi một ngày sinh nhật đều là một ngày hồng ân và hạnh phúc. Điều thứ hai chúng ta thấy trong ngày sinh nhật của Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay, đó là một con người chào đời thì cũng được gắn với một sứ mạng. Một con người được chào đời đó là một sứ mạng. Những người Do Thái ngày hôm nay chung quanh tụ họp, và sau khi thấy việc cậu bé được đặt tên như lời được báo trước, đó là một dấu kỳ, một dấu lạ. Chuyện cậu bé mà chào đời khi người mẹ đã cao niên, đó cũng là dấu lạ lớn hơn. Để rồi người ta cứ thắc mắc, đứa trẻ này rồi sẽ ra thế nào? Ông Zakaria là người được loan báo trước sẽ đọc lên lời kinh Benedictus mà chúng ta rất quen thuộc. Trong lời kinh đó thì ông cũng đã nói lên cái tâm sự của mình và một cái niềm xác tín của mình vào sứ mạng người con trai. Hài nhi, con ơi, con sẽ là tiên tri của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ và tha cho hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, khiến vầng đông từ trốn cao vời tỏa xuống trên ta hào quang sáng chói, so những ai ngồi trong bóng tối từ thần để bước đi trên con đường bình an. Vâng, mỗi một con người là có một sứ mạng. Cái sứ mạng người tôi trung của Thiên Chúa, sứ mạng trở thành ánh sáng của muôn dân, và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả chính là sứ mạng để loan báo về Đấng Cứu Thế. Trong bài đọc hai ngày hôm nay, sách Công Vụ Tông Đồ kể lại lời nói về Gioan khi hoàn thành sứ mệnh. Ông tuyên bố: tôi không phải là đấng anh em tưởng, tôi là chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, đấng ấy đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dép cho người. Sứ mạng của Gioan là xuất hiện giữa dân của Thiên Chúa để đưa dân trở về đường lối của Thiên Chúa, và cũng là dọn sẵn một con đường để đấng thiên sai đến giữa thế giới này. Đó cũng là lời loan báo về Đức Kitô, con chiên Thiên Chúa, cho những người đồ đệ của mình. Điều thứ ba chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó cũng là cái tâm trạng của những người có mặt ở trong ngày sinh nhật của Gioan. Họ đã nói lên rằng: quả thật chúng ta nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Cậu bé lớn lên thì tinh thần càng ngày càng vững mạnh. Vâng, mỗi một con người chào đời đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, đều có một sứ mạng được trao phó và được đặt trong bàn tay của Thiên Chúa. Mỗi người được chào đời để hoàn thành cuộc đời của mình là cần đến ân sủng, sự quan phòng của Thiên Chúa và tình yêu của Thiên Chúa. Cậu Gioan hoàn thành được công việc của mình, đó cũng là trong cái niềm vui của cả gia đình, của những người chòm xóm chung quanh. Chắc chắn ông bà Zakaria và Elizabeth sẽ chăm sóc cho người con của mình, giáo dục cho người con của mình để hoàn thành được sứ mệnh đó. Và chính cậu đã lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa để hoàn thành được sứ mạng của mình một cách mỹ mãn. Vâng, thưa cộng đoàn, trong giáo hội, ngoài Đức Giêsu và Đức Maria thì chỉ duy có Thánh Gioan Tẩy Giả chúng ta mừng lễ sinh nhật. Nhưng mà ngày sinh nhật của Gioan như vậy để gợi lên cho chúng ta cũng nhớ lại cái hồng ân mà mỗi người chúng ta được lãnh nhận để được làm người, được hiện diện trong thế gian này, để dâng lời tạ ơn Chúa bởi vì một linh hồn được Thiên Chúa phú bẩm, một sự sống mà Thiên Chúa trao cho chúng ta để chúng ta được sống, được tồn tại giữa thế giới này. Chúng ta cũng tự nguyện để xin đón nhận ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời để hoàn tất cái sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó cho chúng ta. Và ngoài ra, trong cái không khí của năm phúc âm hóa gia đình, chớ gì mỗi gia đình của chúng ta cũng luôn luôn nhận ra được một đứa bé sắp chào đời, đó là một niềm vui, một hồng ân mà Thiên Chúa gửi đến cho gia đình. Xin cho chúng ta với niềm tin không bao giờ đang tâm để loại bỏ chính những người con của mình. Đó là loại tội đấy, tội sát nhân, và giết con cái của mình thì tội đó còn nặng hơn nhiều. để rồi chúng ta biết trân trọng hồng ân mà Chúa trao phó, để chúng ta trở thành những người cộng tác với Thiên Chúa để vun trồng cho con cái của chúng ta hoàn tất cái ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Thiên Chúa và ơn gọi sống trong lòng của Hội Thánh. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho giáo họ Gioan, nhưng mà cũng là cầu nguyện cho tất cả và mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta trở thành người tôi trung đích thực của Thiên Chúa và cũng trở thành một tia sáng để góp phần trong giáo hội là ánh sáng của muôn dân. Amen.